Phật nói kinh báo hiếu công ơn cha mẹ. Một thuở nọ Thế Tôn an trụ, Táp vệ thành kỳ thụ Viên Trung, chư tăng nhóm hội rất đông, tính ra đến số 28.000, lại cũng có các hàng Bồ Tát hội tại đây đủ mặt thường thường. Bây giờ Phật lại lên đường cùng hàng đại chúng Nam Phương tiến hành. Bên đường bỗng rành rành mắt thấy núi xương khô bỏ đấy lâu đời. Thế Tôn bèn dội đến nơi, lạy liền ba lạy rồi rơi giọt hồng. Đức A Nan tủi lòng ái ngại, chẳng hiểu sao Phật lạy đóng xương, vội vàng xin Phật dạy tường. Thầy là từ phụ ba phương bốn loài, ai ai cũng kính thầy dường ấy, cớ sao thầy lại lạy xương khô? Phật rằng trong các môn đồ, ông là đệ tử đứng đầu dày công, bởi chưa biết đục trong chưa rõ, nên vì người ta tỏ đuôi đầu, đóng xương dồn dập bấy lâu, cho nên trong đó biết bao cốt hài, chắc cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh, luân hồi sanh tử tử sanh, lục thân đời trước thi hài còn đây. Ta lễ bái kính người tiền bối và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa, đóng xương hỗn tạp chẳng vừa, không phân trai gái bỏ bừa khó coi. Ngươi chịu khó xét soi cho kỹ, phân làm hai bên nữ bên nam, để cho phân biệt cốt phàm, không còn lộn lạo nữ nam chất chồng. Đức A Nan trong lòng ái ngại, biết làm sao phân biệt khỏi sai, vội vàng bèn xin Phật chỉ bày. Vì khó chọn lựa gái trai lúc này, còn sanh tiền dễ bề sắp đặt, cách đứng đi ăn mặc phân minh, chớ khi rã xác tiêu hình, tương ai như nấy khó nhìn khó phân. Phật mới bảo A Nan nên biết xương nữ nam phân biệt rõ ràng, đàn ông xương trắng nặng quằn, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. Ngươi có biết cớ sao đen nhẹ? Bởi đàn bà sinh đẻ mà ra, sanh con ba đấu huyết ra, tám học bốn đấu sữa hòa nuôi con, vì cớ ấy hao mòn thân thể, xương đàn bà đen nhẹ hơn trai. A Nan nghe vậy bi ai, xót thương cha mẹ công dày dưỡng sanh, bèn cầu Phật thi ân dạy bảo, phương pháp nào báo hiếu song thân. Thế Tôn mới bảo lời rằng, vì ngươi ta sẽ phân trần trước sau, thân đàn bà nhiều bề cực nhọc, sanh đặng con 10 tháng cưu mang, tháng đầu thai đậu tợ sương, mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường, tháng thứ nhì dường như sữa đặc, tháng thứ ba như cục huyết ngưng, 4 tháng đã tượng ra hình, 5 tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng, tháng thứ sáu lục căn đầy đủ, 7 tháng thì đủ bộ cốt xương, lại thêm đủ lỗ chân lông, cộng chung số đến 84.000. Tháng thứ 8 hoàn toàn tạng phủ, 9 tháng thì đầy đủ chóc hình, 10 tháng thì đến kỳ sinh. Nếu con hiếu thuận xuôi mình ra luôn, bằng ngỗ nghịch làm buồn thân mẫu, nó dễ dùng đạp dấu lung tung, làm cho cha mẹ hãi hùng, sự đau sự khổ không cùng tỏ phân, sinh được con muôn phần an lạc, cũng ví như được bạc được vàng. Thế Tôn lại bảo A Nan, ơn cha nghĩa mẹ 10 phần phải tin. Điều thứ nhất, giữ gìn thai giáo, 10 tháng trường chu đáo mọi bề. Thứ hai, sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mỏi mê 100 phần. Điều thứ ba, thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lay. Thứ tư, ăn đắng nuốt cay, để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm, lại còn khi ngủ, ước mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu, sú nước nhai cơm. Miễn con no ấm, chẳng nhờm chẳng ghê. Điều thứ bảy, không chê ô uế. Giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám, chẳng nỡ chia riêng. Nếu con đi vắng, cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín, miễn con sung sướng. Dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam. Tính sao có lợi thì làm. Chẳng màng tội lỗi, bị giam bị cầm. Điều thứ mười, chẳng ham trao chuốt. Dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng. Ơn cha nghĩ mẹ sánh bằng Thái Sơn. Phật lại bảo A Nan nên biết, trong chúng sanh tuy thiệp phẩm người, mười phần mê muội cả mười, không tường ơn trọng đức dày song thân, chẳng kính mến quên ân trái đức, không xót thương dưỡng dục cù lao, ấy là bất hiếu biết bao, thì những người ấy đời nào nên thân. Mẹ sanh con cưu mang mười tháng, cực khổ giường gánh nặng trên vai, uống ăn chẳng đặng gì thai, cho nên thân thể hình hài kém suy. Khi sinh sản hiểm nguy chi xiết, sanh đặng rồi tinh huyết dầm về, ví như thập huyết trâu dê, nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan. Con còn nhỏ phải lo săn sóc, ăn đắng cay bùi ngọt phần con, phải tắm phải giặt rửa trôn. Biết rằng dơ giấy mẹ không ngại gì, nằm phía ướt con nằm phía ráo, sợ cho con ướt áo ướt chăn, gây ra ghẻ chóc khắp thân, khiến con phải chịu trăm phần thảm thương. Trọn ba năm bú nương sữa mẹ, thân gầy mòn nào nệ với con. Khi con vừa được lớn khôn, mẹ cha dạy bảo cho con dở lòng, cho đi học mở thông trí tuệ, dựng vợ chồng có thế làm ăn. Ước mong con được nên thân, dầu cho cha mẹ cơ bần quản chi, con đau ốm tức thì lo chạy, dầu tốn hao cách mấy cũng đành. Khi con căn bệnh đặng lành, thì cha mẹ mới an thần định tâm. Công dưỡng dục sánh bằng non biển, cớ sao con chẳng biết ơn này? Hoặc khi lầm lỗi bị rầy, chẳng tuân thì chớ lại bày ngổ ngang. Hỗn cha mẹ phùng mang trợn mắt, kinh trưởng huynh nộ nạt thê nhi, bà con chẳng nể ra chi. Không tuân sư phụ lễ nghi chẳng tường, lời dạy bảo song đường không kể, tiếng khuyên răng anh chị chẳng màng, trái ngang chống bán mọi đàn, ra vào lui tới mắng càng người trên. Vì lỗ mãn tánh quen làm bướng, chẳng kể lời trưởng thượng dạy răng, lớn lên theo thói hung hăng, đã không nhẫn nhịn lại càng hành hung, bỏ bạn lành theo cùng chúng dữ, nết tập quen làm sự trái ngang. Nghe lời dụ dỗ quân quan, bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người, trước còn tập theo thời theo thế, sau lập thân tìm kế sinh nhai, hoặc đi buôn bán kiếm lời, hoặc vào quân lính với đời lập công, vì ràng buộc đồng công mối nợ, hoặc trở ngăn vì vợ vì con, quên cha quên mẹ tình thâm, quên xứ quên sở lâu năm không về. Ấy là nói những người có chí, chớ phần nhiều du hí mà thôi. Sau khi phá hết của rồi, phải tìm phương kế kiếm đôi đồng xài. Theo trộm cướp hoặc là bài bạc, phạm tội hình tù rạc phải dương, hoặc khi mang bệnh giữa đường, không người nuôi dưỡng bỏ thân ngoài đồng, hay tin giữ bà con cô bác, cùng mẹ cha sao xác buồn rầu. Thương con than khóc u sầu, có khi mang bệnh đuôi mù chấn dương, hoặc bệnh nặng vì thương quá lẻ, phải bỏ mình làm quỷ giữ hồn, hoặc nghe con chẳng lo lường, trà đình tử điếm phố phường gao du, cứ mãi biết với đồ bất chánh, chẳng mấy khi hôm sớm vấn an. làm cho cha mẹ tham gian, sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời, hoặc cha mẹ đến hồi già yếu, không ai nuôi thiếu thốn mọi điều, ốm đau đói rách kêu rên, con không cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương. Phận con gái còn nương cha mẹ, thì có lòng hiếu để thuận hòa, cần lao phục dịch trong nhà, dễ sai dễ khiến hơn là nam di. Song đến lúc tùng phu xuất giá, lo bên chồng chẳng xá bên mình, trước còn lai vãng viếng thăm, lần lần nguội lạnh biệt tâm biệt nhà, quên dưỡng dục song thân ân trọng, không nhớ công mang nặng đẻ đau, chẳng lo báo bổ cù lao, làm cho cha mẹ buồn rầu thảm thay. Nếu cha mẹ la rầy quở mắng, trở sanh lòng hờn giận chẳng kiêng, chớ chi chồng đánh liên miên, thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than. Tội bất hiếu lưỡng bang nam nữ, nói không cùng nghiệp dữ phải mang, nghe Phật chỉ rõ mọi đàn, trong hàng đại chúng lòng càng thảm thay. Gieo xuống đất lấy cây lấy củi, đập vào mình vào mũi vào hông, làm cho các lỗ chân lông thảy đều rướm máu ướt đầm cả thân, đến hôn mê tâm thần bất định, một giây lâu mới tỉnh than rằng: bọn ta quả thiệt tội nhân, xưa nay chẳng rõ không hơn người mù, nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc, ruột gan dường như nát như tan. Tội tình khó nổi tham gian, làm sao trả đặng muôn ngàn ơn sâu, trước Phật đài ai cầu trần tố, xin Thế Tôn mẫn cố bi lân, làm sao báo đáp thù ân, tỏ lòng hiếu thuận song thân của mình. Phật bèn dụng phạm thinh sáu món, phân tỏ cùng đại chúng lắng nghe. Ân cha nghĩa mẹ nặng nề, không phương báo đáp cho vừa sức đâu. Ví như người ơn sâu dốc trả, cõng mẹ cha tất cả hai vai, giáp dòng hòn núi Tu Di, đến trăm ngàn kiếp ân kia chưa vừa. Ví có người gặp cơn đói rét, nuôi song thân dâng hết thân này, xương nghiền thịt nát phân thay, trải trăm ngàn kiếp ân đây chưa đồng. Ví có người vì công sanh dưỡng, tự tay mình khoét thủng song ngươi, chịu thân mù tối như vậy, đến trăm ngàn kiếp ân này thấm đâu. Ví có người cầm dao thiệt bén, mổ bụng ra trút hết tâm can, quyết ra khắp đất chẳng than, đến trăm ngàn kiếp thâm ân đâu bằng. Ví có người dùng ngàn mũi nhọn đâm vào mình bất luận chỗ nào, tuy là sự khó biết bao, trải trăm ngàn kiếp không sao đáp đền. Ví có người vì ân dưỡng dục, tự treo mình cúng Phật thế đèn, cứ treo như vậy trọn năm, trải trăm ngàn kiếp ân thâm chưa đền. Ví có người xương nghiền ra mở, hoặc dùng dao chặt bữa thân mình, xương tan thịt nát chẳng phiền, đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng. Ví có người vì công dưỡng dục, nuốt sắc nóng thấu ruột thấu gan, làm cho thân thể tiêu tan, đến trăm ngàn kiếp thâm ân chưa đền. Nghe Phật nói thảy đều kinh khủng, giọt lệ tràn khó nổi cấm ngăn, đồng thinh bạch Phật lời rằng: làm sao trả đặng thâm ân song đường. Phật mới bảo các hàng Phật tử phải lắng nghe ta chỉ sau này, các ngươi muốn đáp ơn dày, phải toan biên chép kinh đây lưu truyền. Vì cha mẹ trì chuyên phúng tụng, cùng ăn năn những tội lỗi xưa, cúng dường tam bảo sớm trưa, cùng là tu phước chẳng chừa món chi. Rằm tháng bảy đến ngày tự tứ, thập phương tăng đều dự lễ này, sắm sanh lễ vật đủ đầy, chờ giờ câu hội đặt bày cúng dân, đặng cầu nguyện song đường trường thọ, hoặc sanh về tịnh độ an nhàn, ấy là báo đáp thù ân. Sanh thành dưỡng dục song thân của mình, mình còn phải cần chuyên trì giới, pháp tam quy ngũ giới giữ gìn, những lời ta dạy đinh ninh, hãy nên y giáo phụng hành đừng sai. Được như vậy mới là khỏi tội, bằng chẳng thì ngục tối phải xa. Trong năm đại tội kể ra, bất hiếu thứ nhất thật là trọng thay. Sau khi chết bị đày vào ngục, ngũ vô gián cũng gọi A Tỳ. Ngục này trong núi Thiết Vi, vách phên bằng sắt dây quanh bốn bề. Trong ngục này hằng ngày lửa cháy, đốt tội nhân hết thảy thành than. Có lò nấu sắt cho tan, rót vào trong miệng tội nhân hình thành. Một giá đủ cho người thọ khổ, lột thịt da đau thấu tâm can. Lại có chó sắt rắn gan, phun ra khói lửa đốt đoàn tội nhân. Ở trong ngục có giường bằng sắt, bắt tội nhân nằm khắp đó xong, rồi cho một ngọn lửa hồng, nướng quay kẻ tội da phồng thịt thao, móc bằng sắt, thương đao gươm giáo, trên không trung đổ tháo như mưa, gặp ai chém nấy chẳng chừa, làm cho thân thể nát nhừng như tương. Những hình phạt vô phương kể xiết, mỗi ngục đều có cách trị riêng, như là xe sắt phân thay, chim ưng mổ mắt trâu cày lưỡi lê. Chớ chi đặng chết liền rất đỡ, vì nghiệp duyên không nở hành thân, ngày đêm sống chết muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. Sự hành phạt tại A Tỳ ngục rất nặng nề ngỗ nghịch song thân. Chúng ngươi đều phải ân cần thừa hành các việc phân trần khoảng trên, nhất là phải kinh này in chép, truyền bá ra cho khắp Đông Tây. Như ai chép một quyển này, ví bằng đặng thấy một vị Thế Tôn. Nếu in đặng ngàn muôn quyển ấy, thì cũng bằng thấy Phật vạn thiên. Do theo nguyện lực tùy duyên, chư Phật ủng hộ y như sở nguyện. Cha mẹ đặng xa miền khóc lãnh, lại quá sanh vì cảnh thiên cung. Khi lời Phật giảng vừa xong, khắp trong tứ chúng một lòng kính dâng, lại phát nguyện thà thân nầy nát, ra bụi tro muôn kiếp chẳng nài. Dầu cho lưỡi kéo trâu cày, đến trăm ngàn kiếp lời thầy không quên. Ví như bị bá thiên đao kiếm, khắp thân này đâm chém phân thay, hoặc như lưới trói thân này, trải trăm ngàn kiếp lời thầy chẳng sai. Dẫu thân này bị cưa bị chặt, phân chia ra muôn đoạn trả rời, đến trăm ngàn kiếp như vậy, chúng con cũng chẳng trái lời thầy khuyên. Đức A Nan kiền thiền đảnh lễ, cầu Thế Tôn đặt để hiệu kinh. Ngày sau truyền bá chúng sinh, dễ bề phúng tụng trì chuyên tu hành. Phật mới bảo A Nan nên biết, quyển kinh này quả thiệt cao xa, đặt tên báo hiếu mẹ cha, cùng là ân trọng, thiệt là chân kinh. Các ngươi phải giữ gìn châu đáo, đặng đời sau y giáo phụng hành. Sau khi Phật dạy đành rành, bốn ban Phật tử rất mừng rất vui, thảy một lòng dâng theo lời Phật và kính thành tinh chắc vẹn tuyền, đồng giao tự tại Phật tiền, nhất tâm đảnh lễ rồi liền lui ra. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.